This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Như Thuyền Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng với lại bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Và trên đường lên đặc biệt của chúng ta cũng đã có sự hiện diện của bác sĩ Brian Chu Văn Cương rồi. Như Thuyền Hòa Tĩnh xin được chào bác sĩ trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Bác sĩ khỏe không?
Hello, xin chào Hoàng Tín và xin chào Như Tuyền, cùng kính chào quý thính giả của đài. Ngày hôm nay rất là khỏe khoắn, thời tiết dưới Houston, không biết Houston, Dallas ra sao, nhưng mà dưới đây rất là đẹp, trời không có nhiều nắng mà rất là mát mẻ, cho nên không biết Dallas như thế nào, mà dưới đây thì tốt lắm Hoàng Tín ơi.
Dạ vâng, trước hết Như Tuyền cũng gửi lời mến chào quý thính giả, mến chào nhà sĩ Cương. Hôm nay thì Như Tuyền Hoàng Tính không có lý do để ghen tị với thời tiết nơi nha sĩ đang ở, bởi vì tại thành phố Dallas thì bên ngoài thì bầu trời hôm nay cũng không có nắng đầy, tuy nhiên thì cũng rất là mát. Bên ngoài chỉ có 67 độ F thôi và gió mùa thu đúng là dịu dịu. Ngày hôm nay cao nhất chỉ có 74 độ và thấp là 60, cho nên Như Tuyền nghĩ cũng là một ngày rất là tuyệt vời. Mặc dù chúng ta thiếu nắng một tí, nhưng mà không sao.
Nhưng mà buồn quá, dưới đẹp quá, trên này mình không có gì đẹp hết trơn. Lúc nào cũng đi sao người ta không ạ? À? Dưới nắng bây giờ ở đây, chiều nay mưa đó, chiều tối nay mưa đó nha.
Ông trời không ở vừa lòng ai hả?
À,
không biết làm sao cho vừa lòng hả?
Chiều nay trời mưa thì lâu lâu mình phải có một vài trận mưa cho không khí nó trong sạch, đúng không Hoàng Tiến?
Dạ,
thà rằng là dưới mưa luôn đi, ở dưới mưa luôn đi, không nói gì. Đầu này ở dưới thì đẹp, trên này thì lại chuẩn bị là mưa nữa, buồn không? Trời ơi. Vâng, thưa quý vị, thời tiết phải gọi là mỗi nơi mỗi cái thời tiết khác nhau, cũng như là câu chuyện thời sự thì quý vị thấy bên Việt Nam cái tình hình nó khác với lại cái bên thời sự ở tại Hoa Kỳ hoặc là các nước, mỗi nước thì đều có một cái vẻ khác nhau. Thưa quý vị, với cái tình hình thời sự của Hoa Kỳ, một cái câu hỏi thời sự đó là mới đây công tố viên đặc biệt là ông John Durham đã bắt cũng như là truy tố một cái ông này, cái tên chắc người nước ngoài, chắc cũng Liên Xô gốc gì đó, Igor Danchenko đó, về cái vụ mà nói dối khi mà được FBI phỏng vấn về cái vụ mà cựu tổng thống Donald Trump bị cáo buộc là thông đồng với lại cái nước Nga vào hồi năm 2016. Thì ông Danchenko này là một cái nguồn tin chính cho cựu điệp viên có tên là Christopher Steele, người mà do đảng Dân Chủ cũng như là bà Hillary Clinton trả lương để mà moi móc cũng như là tung tin thất thiệt về cựu tổng thống Trump to rập với nước Nga lúc bấy giờ. Thì xin nha sĩ Cương có thể cho quý vị và con lòng người ta biết thêm cái chi tiết về cái vụ này ra sao không, thưa nha sĩ?
Vâng, Hoàng Tín, thưa quý vị, thì trong năm 2018-19 đó, thì quý vị nhớ cái ông công tố viên đặc biệt là Robert Mueller đã được đảng Dân Chủ chỉ định để mà điều tra cái vụ tổng thống Trump toa rập với lại bên Nga, và cái hậu quả đó là tổng thống Trump đã bị quốc hội đàn hạt, tức là impeach lần thứ nhất. Thì thưa quý vị, cái vụ này nó khởi đầu ra như thế nào? Thì xin nhắc lại để quý vị nhớ đó. Khởi đầu đó là cơ quan FBI xin cái trác tòa FISA để mà theo dõi cái ông Carter Page, là một cái người mà làm việc trong cái đội tranh cử vận động cho Tổng thống Trump. Thì FBI dựa vào đâu để mà xin cái trác tòa FISA đó, thưa quý vị? Thì FBI đã dựa vào cái tập hồ sơ mà do cái ông cựu điệp viên người Anh, hồi xưa đó là điệp viên cho anh MI6. Nếu quý vị coi phim James Bond thì biết MI6 là những người điệp viên rất là nổi tiếng. Ông Christopher này cũng là một nhân viên của công ty Fusion GPS, là công ty này nhận tiền và nhận chỉ thị của đảng Dân Chủ và bà Hillary Clinton trả cho họ để mà tìm cách cài Tổng thống Trump với Nga, tung những cái tin thất thiệt là Tổng thống Trump đã thông đồng với Nga. Thì cái tập hồ sơ mà do cái công ty Fusion GPS và ông Christopher Steele này cung cấp cho FBI được gọi là cái tên Steele Dossier đó, thưa quý vị. Thì ông Christopher Steele này đã lấy tên từ đâu ra? Là từ cái ông Igor Danchenko, cũng là người Nga, thưa quý vị. Và khi mà cái ông Igor Danchenko này đó là cái người mà công dân Nga mà qua Mỹ cũng lâu năm rồi, làm việc và sinh sống tại nước Mỹ, thì theo cái nguồn tin của cái ông này đó là Tổng thống Trump đã từng qua bên Nga ở trong cái khách sạn Ritz-Carlton và đã mướn và ăn chơi với nhiều cô gái điếm ở trong cái khách sạn này và có nhiều cái móc nối làm ăn với những tài phiệt của Nga. Và ông ta nói rằng là Nga đã có những cái hình ảnh và video giữ làm vật tang chứng. Nếu mà Tổng thống Trump mà không nghe lời Nga đó thì họ sẽ tung ra những cái tang chứng này làm cho ông Trump mất mặt. Cho nên Tổng thống Trump phải làm những cái không có dám mạnh tay đối với lại Nga. Đó là cái lời của ông Danchenko. Thì cái tài liệu này, thưa quý vị, được đưa FBI đưa ra cho tòa án FISA. Tòa án FISA là cái tòa án liên bang có thể cho những cái trác tòa để mà đi theo dõi. Thì cái tập tài liệu dossier này đó, nó không được phối kiểm. Và khi mà FBI đưa lên cho tòa án FISA đó, thì tòa án FISA này theo đó mà cho phép FBI được quyền theo dõi công dân Hoa Kỳ là ông Carter Page. Cái ông Carter Page này đó là một người làm việc trong cái đội ngũ tranh cử của Tổng thống Trump. Và từ cái việc theo dõi ông Carter Page này đó, FBI đã theo dõi những cái cuộc nói chuyện của ông Carter Page với những thành viên khác trong cái đội tranh cử của Tổng thống Trump. Và từ đó nó lan ra, coi như là FBI đã đặt máy nghe lén trong cái building của Tổng thống Trump. Lúc đó là chưa có Tổng thống, là cái Trump Tower đó. Thì quý vị nhớ cái vụ đó. Thì những cái người mà khi mà ông Robert Mueller và Bộ Tư pháp đó truy tố sau cái vụ mà theo dõi một thời gian đó, rồi lúc mà Tổng thống Trump bị đàn hạt, rồi họ đưa ra những cái người mà truy tố như là ông Paul Manafort, ông Roger Stone, luật sư Michael Cohen, ông George Papadopoulos, là những cái người trong làm việc hoặc là làm luật sư tư cho Tổng thống Trump. Thì FBI sử dụng cái chiêu này đó giống như là một cái nước cộng sản vậy, thưa quý vị, là tức là họ điều tra những người này, rồi điều tra ra những cái việc mà chẳng hạn như là bị trốn thuế rồi rửa tiền thế này thế nọ, đó là những cái cá nhân vi phạm chứ không phải là Tổng thống Trump, nhưng mà họ dùng cái áp lực này đối với những cá nhân này đó, rồi họ nói nếu mà muốn được giảm tội, giảm án hình sự đó, thì phải cung cấp cho họ những cái tin tức nào mà về Tổng thống Trump toa rập thông đồng với Nga để mà họ được giảm những cái án phạm tội đó. Và một trong những người mà trở mặt với lại Tổng thống Trump là ông Michael Cohen, luật sư Michael Cohen, vì sợ bị nặng tội cho nên đã phản bội Tổng thống Trump, mặc dù là đó luật sư tư của Tổng thống Trump đó. Thì ông ta đã đưa ra rất là nhiều những cái tin thất thiệt đối với Tổng thống Trump trong cái thời kỳ tranh cử đó. Và cái ông luật sư Michael Cohen này là một cái người mà rất là hèn nhát đã làm như vậy. Thì thưa quý vị, cái hồ sơ Steele này đó là một cái hồ sơ mà giả tạo được cái sự tài trợ của đảng Dân Chủ và bà Hillary Clinton để nhằm đánh gục Tổng thống Trump trong cái cuộc tranh cử Tổng thống năm 2016. Đây phải nói là một cái vết nhơ của đảng Dân Chủ và bà Hillary Clinton, vì họ đã chơi những cái trò dơ bẩn đối với cái người đối lập chính trị của mình là Tổng thống Trump. Và tới bây giờ đó thì họ chưa có hề bị kết tội hay là truy tố gì cả. Nhưng mà ông John Durham là một cái người công tố viên đặc biệt thứ hai sau ông Robert Mueller, là do Tổng thống Trump chỉ định để mà điều tra về cái vụ mà thông đồng Nga với Tổng thống Trump đó. Và khi mà quý vị biết, khi mà được chỉ thị là công tố viên đặc biệt đó, thì coi như là không còn ai dám đụng tới hết, là họ có quyền điều tra tới nơi tới chốn, ngay cả Tổng thống Trump. Và ngay bây giờ như ông Joe Biden bên đảng Dân Chủ đó đang cầm quyền, thì họ cũng không thể nào đụng được ông John Durham, vì ông này sẽ là cái người mà điều tra thật là sự và tới nơi tới chốn về những cái vụ mà hồ sơ giả tạo này. Thì bây giờ đó, ông John Durham đã truy tố và bắt được hai người đã nói dối FBI về cái nguồn tin mà cung cấp cho ông Christopher Steele. Và bây giờ đang coi như là hai người đó đang bị bắt và đang đang bị điều tra. Và hiện bây giờ đã tung ra thêm mấy chục cái án tòa để mà điều tra thêm ba mươi mấy người nữa trong cái vụ này. Thì nếu mà ông Durham này mà điều tra thật sự tới nơi tới chốn đó quý vị, là bây giờ đã cho thấy có nhiều cái thông tin cho rằng là bà Hillary Clinton và đảng Dân Chủ đã trực tiếp làm cái việc này. Và nếu mà thực tế mà đã xảy ra như vậy đó, thì bà Hillary có thể sẽ bị vô tù, thưa quý vị. Cho nên đây là một cái mà chúng ta nên theo dõi để coi nó diễn ra như thế nào trong tương lai, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ Cương rất nhiều với phần bình luận về đề tài thời sự ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta trở lại với phần nha khoa trong chương trình Thế giới và Nha khoa. Và thưa quý vị, vẫn tiếp tục những câu hỏi phổ thông về răng của bệnh nhân. Những câu hỏi thì có rất nhiều, quá trời câu hỏi luôn. Thì vừa rồi chúng ta đã đi qua một số câu hỏi, thì hôm nay có một số những câu hỏi rất thú vị gửi đến cho chương trình. Câu hỏi đầu tiên, thưa nha sĩ, tôi là một phụ nữ và rất để ý chăm sóc răng rất kỹ, nhất là về phương diện thẩm mỹ. Tôi nhận thấy hàm răng trên của tôi không được đẹp, vì tôi nhận thấy răng rất là thấp và khi cười thì nướu răng bị lòi ra rất nhiều, làm tôi không dám cười vì sợ bị hở lợi quá nhiều. Xin nha sĩ cho biết có cách nào điều trị hay không? Mời nha sĩ ạ.
Vâng, thưa quý vị, đối với các vị phụ nữ đó thì dĩ nhiên là họ rất là để ý tới hàm răng của mình, vì một nụ cười thật đẹp và những cái răng thật đẹp thì nó làm cho chúng ta cái khuôn mặt tỏa sáng, và phụ nữ thì chăm sóc rất là kỹ về phương diện đó. Thì thưa quý vị, một số bệnh nhân đã đến với văn phòng chúng tôi thì họ thường thường phàn nàn là khi họ rất là thích cười, nhưng mà khi cười đó thì họ bị hở nướu rất là nhiều. Tiếng Anh đó, nó có cái câu gọi là gummy smile, tức là khi mình cười đó thì cái môi trên mình đó, nó nghe ra, và thường thường thì mình chỉ muốn 2/3 cái răng ở dưới hở ra thôi, hoặc là có, cùng lắm thì là hết toàn bộ cái chiều dài của cái răng hàm trên nó hở ra thì nó mới được đẹp. Nhưng mà cái người nào mà nói chuyện mà cười mà hở luôn cả cái nướu á, thì nó rất là không có được đẹp, phải không quý vị? Đó thì cái trường hợp đó đó thì mình thấy cái răng, hoặc là cái răng nó rất là ngắn, vì răng ngắn cho nên cái nướu nó mọc xuống 1/3 cái hàm răng trên đó, nó cũng làm cho chúng ta có những cái nụ cười mà hở lợi rất là nhiều. Nhưng mà cũng có những người hàm răng dài bình thường nhưng mà cái nướu nó vẫn show up, là tại vì cái hàm răng trên đó nhiều khi nó mọc hơi dài ra hơn là hàm răng dưới, thì khi mà cười cái môi của chúng ta kéo lên trên cao thì nó lại hở cái nướu. Thì dù gì đi nữa đó thì hở lợi nhiều quá thì nó không đẹp. Thì nó có hai cách, thưa quý vị. Thứ nhất là nếu mà trường hợp răng ngắn và cái nướu nó dài xuống, nó mọc xuống nhiều đó, thì chúng ta có thể làm một cái procedure, nó gọi là gingivectomy. Thì người nha sĩ đó có thể dùng dao để mà cắt những cái nướu đó ra, hoặc là dùng tia laser để mà bắn dọc xung quanh cái nướu răng và cắt đi một phần của cái nướu, có thể là 1mm hoặc là 2 hoặc 3, nhiều khi hoặc 4mm, để cho cái răng nó hở ra thêm và nó dài thêm, thưa quý vị. Nhưng mà khi mà cắt cái nướu như vậy đó thì mình cũng bị giới hạn là cắt được bao nhiêu, tại vì nếu mà cắt nhiều quá đó thì cái chân răng nó lại lòi ra, và chân răng hoặc là cái xương nó lòi ra đó thì nó lại càng không đẹp nữa. Cho nên cái người nha sĩ phải rất là khéo tay, phải đo đạc từ cái nướu mà cắt xuống cho hết cái crown của cái răng đó là cắt được bao nhiêu mm, chứ không phải là muốn cắt bao nhiêu thì cắt. Thì làm như vậy đó thì cái răng nó dài ra, và quý vị sẽ cảm thấy là tự nhiên mình có cái răng nó rất là đẹp, dài hơn. Nhưng mà nếu mà còn nướu mà vẫn còn hở ra nhiều đó, thì cái cách thứ hai đó là phải đi bác sĩ giải phẫu. Họ có thể cắt cái nướu, họ lật lên và họ nạo bớt những cái xương hàm phía trên cho nó hẹp lại. Đó, nhiều khi cái xương hàm trên đó, nó bị phát triển quá nhiều, nó phình ra thì nó làm cho cái nướu của chúng ta cũng quá nhiều, và cái làm cho cái môi khi mà cười đó nó hở nướu. Thành thử ra nạo bớt một số những cái xương ở phía hàm trên, xong rồi mình khâu cái nướu lại và đợi nó lành, thì cái xương hàm nó hẹp lại và cái nướu của chúng ta nó cũng không có hở được nhiều. Thì đó là một vài cái phẫu thuật mà chúng ta có thể làm để mà giúp cho cái nướu răng không bị hở nhiều nữa, thưa quý vị.
Cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Xin nha sĩ Cương cho biết một cái sự lợi hại ra sao khi mà mình bị mất đi một cái răng tiền hàm hay hoặc là răng hàm đi. Bởi vì có nhiều người nói rằng là mất đi một cái răng không sao cả, bởi vì tôi vẫn ăn uống bình thường, không bị ảnh hưởng gì cả, thưa nha sĩ.
Vâng, có nhiều người lý luận rằng là mình có nhiều răng lắm, mất đi một vài cái thì cũng không sao hết. Thì đầu tiên đó là ông trời sinh chúng ta ra khi mà trưởng thành thì có 32 cái răng, trừ đi 4 cái răng cấm thì còn lại là 28 cái. Thì chúng ta có tất cả là 8 cái răng hàm, thưa quý vị, và 8 cái răng tiền hàm. Thì cái sự khi mà chúng ta mất đi một cái răng tiền hàm hoặc là một cái răng hàm đó thì nó có một cái khoảng trống. đó, thì họ vẫn ăn uống bình thường, chứ không có gì, thật sự là ăn uống cũng vẫn bình thường thôi. Nhưng mà cái thiệt hại mà về đời về lâu về dài nó như thế này, thưa quý vị, là khi mà mình rớt một mất một cái răng đó, thì những cái răng kế bên đó, nó sẽ đổ vào cái khoảng cách ở giữa, và nó làm cho thứ nhất là hai cái răng hai bên đó, nó bị nghiêng đi đó. Và một thời gian sau đó, nếu mình muốn làm implant để mà thay cái răng mất đó, thì không làm được nữa, tại vì hai cái răng hai bên nó đổ vào và không còn đủ cái khoảng trống để mà làm cái implant. Cái thứ hai đó là những cái răng cửa, khi mà bị mất cái răng tiền hàm, thì những cái răng phía trước đó, nó sẽ di chuyển và nó từ từ nó nhích, nó xích vô cái chỗ cái khoảng trống đó, và làm cho chúng ta có những cái kẽ hở của những cái răng phía trước. Và làm như vậy đó thì tự nhiên chúng ta rất là bị xấu, tự nhiên răng hồi trước nó khít, bây giờ nó bị hở ra thì nó không được đẹp nữa, và muốn chữa lại phải niềng răng để mà kéo lại. Và cái thứ ba đó là khi mà mất một cái răng hàm trên đó, thì thường thường chúng tôi nói là mất một cái răng, nhưng nó tương đương với lại bị mất hai cái răng. Tại sao phải nói như vậy? Là tại vì khi mà mất một cái răng hàm trên đó, thì cái răng hàm dưới đó, nó không còn cái răng trên để mà nó nhai, cho nên cái răng hàm dưới đó nó không có tác dụng, nó coi như là non-function, tức là vô dụng đó. Không có cái răng trên làm sao mà nhai được đó, thành thử ra cái răng dưới đó nó chỉ nằm đó nó chơi thôi, chứ không có ăn uống gì được. Cho tới khi nào chúng ta làm cái implant hoặc là cái cầu răng hoặc là cái răng bán phần thì chúng ta mới có răng để mà nhai với cái răng dưới đó. Và cái hậu quả thứ tư đó trầm trọng hơn nữa đó, khi mà mất một cái răng đó mà chúng ta không làm implant đó, thì cái xương chỗ đó đó nó sẽ bị teo lại đó, rồi mai mốt đó, cái xương nó teo quá nhiều, cộng với lại những cái răng kế bên nó đổ vào, thì lúc đó quá trễ, chúng ta không còn gắn cái răng khác. Và nhiều khi như vậy đó, nó làm cho bị kẽ hở, nó làm cho cái chiều cao của cái răng khi cắn lại đó nó bị mất đi, và làm cho cái răng chúng ta bị hóm, cái miệng chúng ta bị hóm lại đó. Đó là những cái hậu quả mà bị mất một cái răng mà chúng ta không take care để là thay đổi liền đó, thì cái hậu quả về đường dài nó như vậy, thưa quý vị.
Cảm ơn nhà sĩ. Bước sang một câu hỏi khác. Tôi vừa mới bị nhổ hết hai hàm răng vì nha sĩ nói tôi hút thuốc và bị bệnh nướu răng quá nặng, làm cho răng bị lung lay hết. Tôi vừa làm hai hàm răng giả toàn phần cho hàm trên và hàm dưới. Tuy nhiên, mới sau mấy tháng thì cả hai hàm răng giả rất là lỏng và rất khó đeo. Nha sĩ của tôi khuyên tôi làm lại hai hàm răng mới để cho khít hơn. Như vậy có phải là nha sĩ của tôi đã làm cho tôi hai hàm răng giả không tốt hay không? Mà bây giờ mới có vài tháng thì lại nói tôi làm lại hai hàm răng mới. Mời nha sĩ ra.
Vâng, thưa quý vị, về răng đó, khi mà quý vị mà hút thuốc đó, thì nếu mà bị bệnh nướu răng mà hút thuốc đó, thì nó rất là tai hại. Thường thường chúng tôi nói là chữa lửa mà bằng cách đổ xăng thêm vào để cho nó tắt lửa, thì cái lửa nó càng cháy mạnh hơn nữa. Cho nên đã bị bệnh nướu răng mà còn hút thuốc đó, thì cái bệnh nướu răng đó nó gia tăng tốc độ còn nhanh gấp 4 đến 5 lần những cái người bệnh nướu răng bình thường. Cho nên những người hút thuốc mà tới năm 45 50 tuổi mà hút nhiều quá đó thì thường thường răng bị hư rất là nhiều và lung lay, có người phải nhổ hết cả hai hàm răng. Và điều đó chúng tôi làm rất là thường xuyên ở trong văn phòng. Thì khi mà vừa mới nhổ hết hai hàm răng và làm lại cho hai cái hàm răng giả toàn phần cho cả hàm trên và hàm dưới đó, thì quý vị cũng biết lúc mình lấy khuôn mình làm đó, thì sau khi vừa mới nhổ răng đó, thì cái nướu và cái xương của chúng ta nó còn lồi lõm, nó chưa có trơn tru. Và vì vậy khi mà mình lấy khuôn đó, nó không có chính xác. Và khi làm hai cái hàm răng trên và hàm răng dưới đó, thì chỉ là gọi là đeo tạm thời mà thôi. Vì trong cái thời gian mà từ 8 cho tới 10 tháng sau, cái nướu và cái xương hàm của quý vị nó sẽ liên tục thay đổi và nó teo lại. Đó, và nó bắt đầu từ từ nó trơn tru, sau một thời gian một năm đó, thì nó trơn tru và nó hầu như là ít có thay đổi. Thì từ cái khoảng cách mới bắt đầu làm cho tới một năm sau đó, thì hai cái hàm răng giả của quý vị đó nó sẽ bị lỏng đi rất nhiều đó. Và vì vậy ngay từ lúc đầu, đối với những người mà bị nhổ hết hai hàm răng hoặc là rất là nhiều răng để mà làm hàm răng giả đó, thì chúng tôi nói ngay từ lúc đầu là quý vị phải nhớ nha, sau 8 tháng, 10 tháng hoặc là một năm đó, quý vị phải làm thêm một bộ răng mới. Tại vì cái bộ răng này đó nó sẽ bị lung lay, nó sẽ bị di chuyển, ăn uống không thoải mái, và quý vị sẽ phải dùng cái chất keo rất là nhiều để mà giữ nó nằm im trong cái miệng. Nhưng mà khi mà nói như vậy rồi cái 8 tháng sau, 1 năm sau hoặc là 6 tháng sau đó thì cái người bệnh nhân nó họ quên mất là chúng tôi đã dặn họ như vậy. Họ phàn nàn là họ nói là đã mới làm hai cái hàm răng giả mà bây giờ lại phải bắt tôi làm hai hàm răng mới, tốn tiền quá. Tôi nghĩ là tại vì cái ông nha sĩ này ổng làm không có đúng, thành thử là bây giờ mới đeo có 4 5 tháng sau nó đã lỏng lét rồi. Đó thì họ quên mất là chúng tôi đã dặn ngay từ lúc đầu là như vậy. Thường cái việc này nó thường xảy ra lắm, thành thử ra bây giờ chúng tôi bắt là bệnh nhân phải ký cái giấy nói là chúng tôi đã dặn quý vị như vậy, quý vị phải nhớ đó. Thì khi mà một năm sau chúng tôi thường thường recommend là 1 năm sau làm lại hai hàm răng mới, khi mà nướu và xương nó bình thường hoàn toàn đó thì làm lại thì nó sẽ chắc chắn hơn, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nhà sĩ rất là nhiều. Thưa quý vị đang đến với chương trình Thế giới nhà khoa cùng với lại bác sĩ nhà sĩ Brian Chu Văn Cương. Một câu hỏi thường thức phổ thông đó là khi mà tôi đi ngủ thì thường tháo cái hàm răng giả ra theo cái lời khuyên của nha sĩ. Tôi để cái hàm răng giả đó ở đầu giường nhưng mà khi mà sáng thức dậy thì tìm hoài không có thấy. Làm tôi phải đi nha sĩ để mà làm cái mới. Xin nha sĩ cho biết tại sao răng giả của tôi không cánh mà bay mất vậy nha sĩ.
Trời,
câu hỏi
này là phải đổ ngược lại. Tại sao mà tối ngủ để hàm răng giả ngay đầu giường mà tới sáng rồi biến mất? Là tại sao đố Hoàng Tĩnh và Như Tuyền đó?
Nó hơi lùng bùng quá.
Em
ai
trả
được
lời.
là nha sĩ Cương sẽ bao một chầu phở.
Cái chầu phở này biết khó ăn.
Khó ăn rồi nha. Tại vì sao câu hỏi này nó hơi bị lùng bùng đấy quý vị.
Vâng, cái trường hợp này đó, thưa quý vị, đó cũng thường xảy ra lắm. Tối ngủ thì nha sĩ yêu cầu là tháo hai cái hàm răng giả ra để cho cái nướu mình đó, nó có cơ hội để mà nó nhận những cái dinh dưỡng của máu đem lên. Tại vì nếu mà mình cứ đeo cái hàm răng giả đó, nó cấn vào cái nướu của mình, cái lòi của mình hoặc là cái palate của mình đó, thì máu nó không có luân chuyển lên cái phần mặt của cái nướu để mà nó đem những cái chất dinh dưỡng lên. Thì thường thường tối là tháo ra và cất trong cái hộp mà có nước để giữ cho nó ướt, nó đừng có khô. Có nhiều người để bên ngoài thì nó bị khô, thì nó, cái acrylic đó, nó sẽ bị nứt nẻ sau này. Thì có nhiều quý vị không có bỏ vào trong nước mà là để trên mặt bàn rồi ngủ đi, rồi sáng dậy nó biến mất, kiếm ngoài không ra. Thì quý vị nếu mà nhà quý vị mà có nuôi những con chó thì những cậu chó này đó, những cậu khuyển này đó là rất là thích nhai những cái denture.
Nhược xương xương vậy đó hả?
Vâng, những con chó đó thì có những cái đồ chơi, những cục xương giả mà mình thường mua mình cho chó nó gặm chơi cho vui đó, thì nó thích gặm cái denture này lắm. Cho nên nó gặm đi rồi có bệnh nhân đó là chó tha ra bằng sau vườn rồi chôn dưới đất đó. Thành thử là kiếm hoài không ra, hỏi là không biết là tại sao. Nhưng khi mà chúng tôi nói là nhà quý vị có nuôi chó không thì nói là có, thì bảo đảm là thủ phạm là cậu chó nhà mình đó, thưa quý vị.
Rồi, thế thì Như Tuyền không nuôi chó cho nên là không thể nào có thể đoán được câu hỏi này hết. Mất một chầu phở cũng không oan ức.
Yeah.
Dạ vâng. Và bước sang một câu hỏi khác. Tôi hiện đang có 2 cái răng trong miệng. Tôi hiện đang có 2 cái cầu răng trong miệng. Và miệng hay bị mùi hôi mặc dù là đánh răng rất là kỹ. Xin nha sĩ giúp ý kiến làm thế nào để mà clean 2 cái cầu răng cho sạch để cầu răng không bị hư được không ạ?
Vâng, thưa quý vị, cầu răng á, tiếng Anh gọi là cái bridge. Thì khi mà có cái cầu răng đó thì thường thường là quý vị bị mất một cái răng rồi không làm implant, muốn làm cái cầu răng. Thì cái cầu răng nó dùng 2 cái răng hai bên để mà làm cái chân cầu. Thì khi mà chụp vào thì có 3 cái crown, 3 cái chụp xứ nó dính liền với nhau. Thì khi mà đeo cầu răng đó thì dĩ nhiên là không có floss được. Từ vì 3 cái crown nó dính vào nhau thì làm sao mà quý vị có thể dùng cái dây floss để mà floss xuống được. Muốn floss thì phải xỏ qua cái chân cầu rồi mới floss được. Và ít có ai làm như vậy lắm. Họ vì lười hoặc là không phải mua cái dây floss đặc biệt để mà làm cái việc đó, cho nên ít có đánh răng. Mặc dù đánh răng đó nhưng mà cái chân cầu đó nó đóng bừa hoặc là đóng đá đó, rồi lâu năm đó nó trở nên rất là hôi. Và nhiều khi cái đồ ăn nó mắc ở dưới đó. Mới đây chúng tôi có một bệnh nhân đó có một cái cầu răng 4 cái, rồi không biết là sao mà đánh răng súc miệng rồi đủ thứ hết mà miệng nó hôi quá không chịu được. Đó, đến với chúng tôi thì coi chụp hình x-ray và coi lại thì nguyên một cái miếng xương rất là dài, chừng khoảng gần hơn 1 inch luôn á, nó nằm ở dưới cái chân cầu, nó nằm trong đó. mà không biết, rồi dĩ nhiên lâu ngày nó bị thối đi đó, và cái miệng rất là hôi, và khi mà lấy ra được cái miếng xương đó rồi đó thì không còn bị chảy máu, cái nướu nó cũng trở nên tốt đẹp lại đó, và không có còn ít còn bị hôi miệng hơn. Nhưng mà thưa quý vị, có cái cầu răng đó thì rất là khó clean, cho nên nếu mà muốn clean đó, thì quý vị, chúng tôi đề nghị là quý vị phải mua cái loại dây floss đặc biệt để xỏ vào dưới cái chân cầu. Và cái thứ hai đó là quý vị nên mua cái water pick. Cái water pick là cái máy để mà xịt nước đó, thì xịt dưới cái chân cầu để cho nó sạch sẽ. Nhưng mà nếu mà không floss đó, thì cái xịt nước đó nó cũng không có làm cho sạch cái chất bừa được. Cho nên nó có chân cầu đó thì rất là khó clean. Và quý vị nếu mà có khả năng thì thay đổi nó bằng cách cắt cái cầu ra và làm cái implant, nếu mà mình thấy nó bắt đầu có chiều hướng là bị sâu. Còn nếu mà còn tốt thì để nguyên, nhưng mà nhớ là cái cầu răng rất là khó take care và khó mà làm cho nó sạch được lắm thưa quý vị.
Dạ vâng. Một cái câu hỏi nữa, chắc có lẽ là câu hỏi này, câu hỏi sau cùng thưa quý vị. Tại sao tôi có cái răng được chụp xứ, tức là làm crown á, và bây giờ thì sau 2 hoặc là 3 năm thì thấy nó có một cái lằn đen ở dọc cái nướu răng vậy? Có phải là răng nó bị sâu và cần phải làm lại cái chụp xứ đó không thưa nha sĩ?
Vâng thưa quý vị, cái crown và chụp xứ, nhất là những cái răng tiền hàm trở lên á, thì khi mà chúng ta cười hay là mình kéo cái môi ra đó, thì mình thấy tại sao mình làm mới cái crown mới có cách đây 1-2 năm, 2-3 năm thôi, mà bây giờ tự nhiên nó có một cái lằn đen dọc ở nướu, coi nó rất là xấu, và nhiều người tưởng đó là bị sâu răng. Thì thưa quý vị, đa số không phải là bị sâu răng, nhưng mà vì cái loại crown mà các nha sĩ thường làm đó, nó gọi là PFM, tức là porcelain fused metal, tức là cái chất mà chất sứ nó dính vào trong một cái bọc bằng metal, rồi cái metal đó nó mới gắn lên cái crown của quý vị. Thì vì cái phòng lab đó, nó làm không khéo, hoặc là cái người nha sĩ đó chọn cái loại mà crown rẻ tiền nhất để mà làm cho quý vị, thì khi mà sau một thời gian đó, lúc mới gắn thì không thấy, nhưng mà một thời gian sau đó, vì cái chất metal nó lòi ra, và hoặc là quý vị đánh răng quá mạnh, cho nên cái nướu nó bị khó chịu và nó thụt xuống. Mà khi mà cái nướu thụt xuống như vậy đó, thì cái lằn đen giữa cái crown mà nó gắn liền với lại cái chân răng đó, thì nó bị hở ra, và nó có một cái màu đen của cái metal ở bên trong nó hiện ra. Và làm như vậy đó thì tự nhiên mình thấy nó xấu đi đó. Thì hiện bây giờ đó, cái kỹ thuật của chúng tôi đó là làm những cái loại crown mà không có chất metal ở bên trong, tức là hoàn toàn bằng sứ hết.